Xin chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay với đề tài Mở khóa kinh thánh, bài 32, Tấm lòng. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ đến với câu hỏi: đâu là chìa khóa của sự thay đổi thật sự và lâu dài? Chúng ta cùng nhau khám phá tại sao những kỷ cương, giáo dục và tôn giáo không thể tạo nên một đời sống thánh khiết. Và chúng ta học biết tội lỗi hủy hoại tấm lòng ra sao và Đức Chúa Trời đã làm sạch nó như thế nào, để chúng ta cùng thêm lên sự thờ phượng Chúa vì chính Đức Chúa Trời ban cho những gì Ngài đã truyền. Thưa quý vị, trong những phần đầu tiên của câu chuyện Kinh Thánh, Đức Chúa Trời đã phán với dân sự những việc phải làm. Tìm hiểu về các điều răn sẽ chẳng bao giờ gặp bất kỳ khó khăn nào. Nhưng vấn đề ở chỗ là phải tìm ra được những tấm lòng để vâng giữ những điều răn đó. Lúc Đức Chúa Trời phán với dân sự của Ngài qua tiên tri Jeremy về những vấn đề của tấm lòng và bảo với họ làm thế nào để họ có thể có được sự thay đổi thật sự và sự thay đổi này sâu sắc và lâu dài trong đời sống của họ. Chính lúc đó, lời Chúa đầu tiên đến với Jeremy, vị tiên tri thuộc năm thứ 13 đời trị vì của vua Josiah. Điều này xảy ra khoảng 600 năm trước sự giáng sinh của Đấng Christ. Josiah là một vị vua tốt. Việc ông lên ngôi chắc hẳn phải là một sự giải thoát tuyệt vời cho nhiều người. Trước khoảng thời gian đó, Israel phải chịu dưới ách cai trị của vua Manasseh, vị vua tồi tệ nhất trong số các vị vua của Juda. Ông ta đã xúc tiến việc thờ hình tượng những vị thần ngoại bang, thiêu con trẻ trong ngọn lửa. Có lời lưu truyền rằng Manasseh đã giết tiên tri Esai bằng cách xẻ ra thành hai. Manasseh cai trị được 55 năm và trong suốt thời gian cai trị, ông chẳng mấy quan tâm đến lẽ thật của Đức Chúa Trời. Và sách luật pháp của Đức Chúa Trời thì bị lạc mất ở trong đền thờ. Khi Josiah lên ngôi, sách luật pháp của Đức Chúa Trời được tìm thấy. Vua đã truyền họ những thầy thơ ký để đọc cho vua nghe. Và trong lần đầu tiên khi nghe luật pháp của Đức Chúa Trời, vua đã xé quần áo mình. Đó là một cách cổ xưa để bày tỏ sự ăn năn hay sự hối tiếc. Vua truyền lệnh rằng chúng ta đang không làm theo sách này. Đường lối mà chúng ta đang sống chẳng giống gì với đường lối mà Đức Chúa Trời bảo chúng ta phải sống. Chúng ta được cho là tuyển dân của Đức Chúa Trời, nhưng thậm chí là chẳng biết gì về luật pháp của Đức Chúa Trời phán bảo cả. Chính vì thế, Josiah đích thân bắt đầu một chiến dịch để thay đổi hoàn toàn mọi thứ trong vương quốc của mình. Nhà vua đi khắp cả đất nước và tự mình giám sát việc tháo dỡ tất cả những nơi thờ phượng của các dân ngoại. Vua phục hồi lại đại lễ vượt qua và kêu mọi người dân quay trở lại với Đức Chúa Trời chân thật và hằng sống. Những việc làm này được mô tả trong các vua nhì từ đoạn 22 đến đoạn 23. Sứ mạng của tiên tri Jeremy bắt đầu trong cuộc cải cách phải lẽ ấy. Và thông qua vị tiên tri này, Đức Chúa Trời phán cùng dân sự Ngài. Đức Chúa Trời đã tuyên bố rằng Juda cũng chẳng trở về cùng ta cách hết lòng, chẳng qua là giả dối. Jeremy đoạn 3 câu 10 đã chép như vậy. Đức Chúa Trời phán: hỡi Jeremy, ngươi đã nhìn thấy chiến dịch cải cách phải lẽ rộng lớn do vị vua ấy dẫn dắt. Đã có một số thay đổi nhất định. Những đền thờ ngoại bang đã bị dỡ bỏ và lễ vượt qua hiện nay đã được cử hành. Nhưng đây mới chính là vấn đề, đó là có một số chỉ thay đổi về hành vi, nhưng tấm lòng của dân sự ta lại không động chạm được đến. Jeremy đã sống trải qua những nỗ lực lớn nhất để phục hồi lại những giá trị thánh khiết của vùng đất này. Nhưng mặc cho tất cả những việc làm tốt lành mà vua Josiah đã làm, tấm lòng của dân sự vẫn không hề thay đổi. Một điều rất thú vị là khi Jehoiakim lên kế vị cha mình, tức là vua Josiah, vị vua mới chính xác đã đi theo hướng ngược lại. Quý vị có thể tìm đọc về vị vua này trong sách Jeremy đoạn 36. Đức Chúa Trời đã bảo Jeremy viết lại lời của Ngài trên cuộn giấy, và những lời đó sẽ được đọc cho vua Jehoiakim đương khi vua đang ngồi bên cạnh lò sưởi trong căn phòng mùa đông tại cung điện của mình. Jehoiakim truyền lệnh cho người thơ ký đọc một vài dòng trong cuộn giấy. Đoạn, vua lấy dao cắt chúng ra rồi ném vào lửa. Kế đó vua nói, hãy đọc thêm một số những gì mà Đức Chúa Trời phán. Người thơ ký đọc thêm một chút và vua lại rút dao của mình ra, cắt chúng rồi ném vào lửa cho đến khi cả cuộn giấy đã bị đốt cháy rụi. Đúng thật là một sự tương phản. Vua Josiah nghe lời Đức Chúa Trời thì ăn năn và xé quần áo mình, còn con trai của ông, Jehoiakim, nghe lời của Đức Chúa Trời thì lại đi xé cuộn giấy luật pháp và ném chúng vào trong lửa. Jeremy nói tiên tri suốt thời kỳ trị vì của hai vị vua này. Ông nhìn thấy những thay đổi bên ngoài trong vòng nhiều người trong suốt thời gian của vua Josiah, nhưng nó không động chạm được gì đến tấm lòng của họ. Và khi vị vua tiếp theo lên trị vì, thì vua đã có phản ứng ngược lại. Chính xác là mọi thứ đã đi ngược lại với những điều họ đã từng làm trước kia. Jeremy chắc hẳn đã tự hỏi rằng, nếu chiến dịch hợp lẽ có quy mô lớn của vua Josiah không thể thay đổi người dân, thế thì điều gì có thể đây? Vào thời điểm lúc bấy giờ, Đức Chúa Trời đã ban cho vị tiên tri nản lòng này một lời hứa vô cùng tuyệt diệu. Hỡi Jeremy, hãy để ta tỏ cùng ngươi những việc ta định sẽ làm. Ngươi đã nhìn thấy những nỗ lực đáng quý của Josiah để thay đổi quốc gia này. Ngươi cũng đã kinh nghiệm sự thất vọng của nó. Ngươi đã nhìn thấy ít ỏi sự hiếm hoi của những điều đạt được bởi những nỗ lực áp đặt lẽ thật vào trong dân ta. Đơn giản là nó không thể nào hoàn thành được. Vì vậy hỡi Jeremy, hãy để ta tỏ cùng ngươi những việc ta định sẽ làm. Đó là gì? Jeremy đoạn 31 câu 33 chép, này là giao ước mà ta sẽ lập với nhà Israel sau những ngày đó. Ta sẽ đặt luật pháp ta trong bụng chúng nó và chép vào lòng. Đức Chúa Trời phán với Jeremy rằng, Ngài sẽ lập một giao ước mới và chính tình yêu thương trong giao ước mới sẽ trở nên sự thay đổi trong tấm lòng. Trên thực tế, Đức Chúa Trời phán như vậy, giao ước mới này sẽ không buộc một vị vua phải nói, ta sẽ, mà giao ước mới sẽ thành công thông qua sự biến đổi bên trong tấm lòng. Bởi thần linh ta, ta sẽ khiến dân ta nói, chúng tôi sẽ. Có lẽ quý vị cũng đã từng tìm kiếm điều này trong một thời gian dài. Tôi đã không thể đếm nổi là có bao nhiêu người đã đến và nói cùng tôi những điều như vậy. Thưa ông cần phải hiểu rằng, tôi đã bị bắt đến nhà thờ khi còn là một đứa trẻ và tôi vô cùng ghét điều đó. Tôi thật sự không hiểu những điều đang được giảng, và khi tôi làm điều đó thì nó khiến tôi cảm thấy thật tồi tệ. Tôi thấy phát chán và không làm sao hiểu được những điều đó có liên quan gì đến cách sống. Tất cả mọi thứ quy chung đều là vấn đề trách nhiệm được áp đặt trên tôi. Và thế nên, ngay khi có cơ hội, tôi đã tự giải thoát cho mình. Nếu đó đúng là những kinh nghiệm của quý vị có thể đã từ chối hệ thống những quy tắc và nghĩa vụ tôn giáo. Nhưng có lẽ cũng còn điều gì đó bên trong mà quý vị vẫn cứ tự hỏi. Liệu mình có thể biết và yêu Đức Chúa Trời từ chính tấm lòng của mình hay không? Đó chính xác là những gì mà Đức Chúa Trời đang nói đến ở đây. Sách Jeremy chứa đựng một trong những lời tuyên bố rõ ràng nhất về vấn đề cơ bản của lòng người trong toàn bộ Kinh Thánh. Jeremy đoạn 17 câu 9 chép, lòng người ta là dối trá hơn mọi vật và rất là xấu xa. Tấm lòng của con người là xảo quyệt và đôi khi là khá khó hiểu. Quý vị không dự đoán được lòng người sẽ hướng về đâu. Jeremy đoạn 17 câu 1, tiên tri Jeremy viết rằng, tội của Juda đã chép bằng bút sắt, bằng dùi kim cương, đã chạm trên bảng trong lòng chúng nó và trên sừng những bàn thờ các ngươi. Con cái chúng nó nhớ lại bàn thờ và hình tượng chúng nó đã lập lên gần các cây xanh và trên gò cao. Hãy nghĩ đến những bức tường của phòng khách của nhà quý vị. Giả sử rằng có những tên trộm đột nhập vào và lục soát khắp nơi trong nhà. Giả sử chúng lục tung lên những thứ ở mấy ngăn kéo trong phòng ngủ, và cũng giả sử rằng chúng phun sơn lên mấy bức tường trong nhà của quý vị. Đó chính là hình ảnh mà Đức Chúa Trời ban cho Jeremy. Tội lỗi được chép ở hai nơi. Đầu tiên, nó được chép hay được ghi lại trên những sừng của bàn thờ. Trong đoạn 17 câu 1 của Jeremy, cũng như xem trong Lê-vi-ký đoạn 4 câu 18 đến câu 20. Đó là nơi Đức Chúa Trời hiện diện. Nếu như tôi phạm tội, thì tội lỗi khiến tôi có cảm giác tồi tệ trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, và tôi cần được tha thứ. Nhưng tội lỗi cũng được viết ra trong lòng của chúng ta. Dường như nó cũng giống như những hình ảnh được vẽ trên những nơi khuất và riêng tư tại chính tâm điểm của đời sống chúng ta. Kẻ thù đã đi vào và viết tất cả những điều sai trái lên đó. Khi tội lỗi ghi vào tấm lòng, nó ăn sâu vào trong tính cách của chúng ta. Tội lỗi tạo ra sức mạnh của thói quen bên trong chúng ta và thiết lập đủ loại đấu tranh khi nó tìm được lối xâm nhập vào thế giới riêng tư của tấm lòng. Chuyện này diễn ra ở một mức độ khác nhau. Đối với một số người, qua một khoảng thời gian, tấm lòng trở thành nơi mà những thứ xấu xa, kinh tởm và bẩn thỉu đã ăn sâu vào. Không dễ để sống với một tấm lòng như thế. Với một số người khác, những ảnh hưởng xấu của tội lỗi đã bớt nghiêm trọng hơn, nhưng Kinh Thánh nói rõ rằng, ở một mức độ nào đó, tội lỗi đã được viết nguệch ngoạc trong lòng của mỗi người rồi. Khi vua David đã được phục hồi sau thất bại tồi tệ về đạo đức trong cuộc đời của mình, ông đã cầu xin Đức Chúa Trời hai điều. Thứ nhất, ông đến với Chúa và nhận ra rằng tội lỗi của mình đã được ghi chép lại trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Và ông nói, xin hãy lấy chùm kinh giới, tẩy sạch tội lỗi tôi, thì tôi sẽ được tinh sạch. Cầu Chúa hãy rửa tôi, thì tôi sẽ nên trắng hơn tuyết. Thi Thiên 51 câu 7. Nhưng ông không hề dừng lại tại đó. Ông nhận biết rằng mình còn cần nhiều hơn cả sự tha thứ. Cho nên ông lại tiếp tục nói ở trong câu 10 rằng, Đức Chúa Trời ơi, xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch. Vua David nhận biết những điều đã xảy ra là phản ảnh của chính lòng của mình. Ông cầu xin Đức Chúa Trời làm việc với chính tấm lòng của ông, vì ông biết rằng nếu như không có sự thay đổi thì chính tấm lòng của ông sẽ dẫn ông xuống con đường tội lỗi một lần nữa. Vì vậy ông cầu nguyện, lạy Chúa, xin giải quyết chính tấm lòng của con đã xui khiến con làm như vậy. Hành động của chúng ta không phải là sự tình cờ ngẫu nhiên, nhưng là kết quả của những khuynh hướng hiện hành ở trong tấm lòng của chúng ta. Hành động không phải đơn thuần xảy ra, mà nó chính là trái được trồng trong khu vườn bí mật của tấm lòng chúng ta. Khi Đức Chúa Trời phán về tấm lòng của con người, Ngài đang đề cập đến những điều mà tâm trí của chúng ta hiện đang chú tâm vào, là nguyên nhân chính dẫn đến những hành động. Có một khuynh hướng đang chi phối dòng suy nghĩ, cảm xúc và những lựa chọn của chúng ta. Thỉnh thoảng, chúng ta nói về đường lối mà mình bị mắc vào. Và thật đúng như vậy, bên trong là những xu hướng hướng chúng ta đến những lựa chọn theo những hướng chắc chắn ấy. Vì thế khi nói đến tấm lòng của con người, thì chúng ta cũng đang nói về nền tảng chắc chắn của một con người tổng thể. Đức Chúa Trời phán rằng Ngài sẽ viết luật pháp của Ngài vào lòng của dân sự. Đây thật đúng là một sự chuyển đổi so với những vết nhơ của tội lỗi đã được viết nguệch ngoạc trên tấm lòng của hết thảy dân sự, và nó giống như thể trang trí lại căn phòng đã bị phá hoại và bị xâm phạm. Đây là một sự thay đổi cơ bản mà tất cả chúng ta cần đến. Nếu chúng ta định sống một cuộc sống mà Đức Chúa Trời đã kêu gọi chúng ta hướng đến, sau đó luật pháp của Ngài cần phải được đưa vào trong những cốt lõi bản thể của chúng ta, bởi vì đó không phải là hình thức bề ngoài mà thôi, nhưng là những mong muốn ở bên trong. Thì Kinh Thánh Cựu Ước cho thấy chúng ta không thể sống một đời sống công chính đơn giản chỉ vì Đức Chúa Trời bảo, ngươi sẽ. Nếu chúng ta có ý định trở nên những điều mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta như vậy, thì đó phải có một sự chuyển đổi bên trong, khiến cho chúng ta nói một cách tự do rằng, tôi sẽ. Đức Chúa Trời đang tìm kiếm nhiều hơn sự thay đổi trong cách cư xử của con người. Nó không đơn giản là chúng ta chấm dứt việc trộm cắp, nói dối hay những thèm muốn. Đức Chúa Trời muốn làm sạch hết những vết nhơ trong tấm lòng của chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta nhận ra rằng đây không phải là ý tưởng mới mà Đức Chúa Trời đã giới thiệu trong Kinh Thánh Tân Ước. Một vài người cho rằng trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời quan tâm đến những luật lệ, những quy định cùng những trách nhiệm. Nhưng trong Tân Ước, Đức Chúa Trời lại xét thấy những điều đó không hoạt động, cho nên đã giới thiệu niềm tin tôn giáo mới cho tấm lòng của con người. Nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời và một câu chuyện mà thôi. Ngay từ thuở ban đầu, Đức Chúa Trời đã làm cho nó rõ ràng cách duy nhất rằng chúng ta có thể trở nên những gì mà Chúa kêu gọi là qua sự thay đổi trong tấm lòng. Ngay trong Phục Truyền đoạn 6 câu 5 đến câu 6 đã chép, ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi. Đây luôn luôn là mục đích của Đức Chúa Trời. Câu hỏi được đặt ra đó là Làm thế nào để chúng ta có thể đem luật pháp của Đức Chúa Trời vào trong tấm lòng của mình? Làm thế nào để chúng ta có thể chuyển từ những điều ở bên ngoài là ngươi sẽ thành những điều từ bên trong tôi sẽ? Kinh Thánh Cựu Ước cho chúng ta thấy ba con đường sẽ không đưa chúng ta đến được đó. Quan trọng là chúng ta phải hiểu được điều này, bởi vì nhiều người vẫn cứ kiên trì trên những con đường vốn sẽ không đưa họ đi đến những nơi mà họ cần phải đến. Khi Đức Chúa Trời ban cho bản luật pháp tại núi Sinai, dân sự vô cùng sợ hãi. Họ nhìn lên núi thấy khói và sấm sét. Họ nghe thấy âm thanh của tiếng kèn khi Đức Chúa Trời hiện xuống. Điều này đáng sợ đến nỗi thậm chí cả Môi-se cũng rất kinh hãi. Dân sự của Đức Chúa Trời có được cái nhìn kinh hãi về Đức Chúa Trời toàn năng, nhưng điều này chẳng thể thay đổi được tấm lòng của họ. Họ đã bắt đầu nhảy múa xung quanh một con bò vàng. Một số bậc cha mẹ nghĩ rằng nghiêm khắc kỷ luật và những hình phạt sẽ đem đến những tính cách mà họ muốn nhìn thấy nơi con cái của mình. Kỷ luật có chỗ của nó. Kỷ luật thường sẽ thay đổi cách xử sự, nhưng sẽ không làm thay đổi tấm lòng của người đó. Nỗi sợ hãi về địa ngục sẽ không thay đổi được tấm lòng của họ. Vấn đề quan trọng là các mục sư phải giảng giải toàn bộ lẽ thật của Đức Chúa Trời, bao gồm cả sự phán xét và địa ngục, cũng như Đức Chúa Trời có thể sử dụng những điều này để làm nên suy nghĩ của mỗi cá nhân cách sâu nhiệm. Nhưng việc rao giảng về sự phán xét cũng như về địa ngục sẽ không thay đổi được tấm lòng của con người. Nó không có năng lực để làm được điều đó. Có nhiều người khác thì nghĩ rằng câu trả lời cho tình trạng của con người chủ yếu là do xã hội và hoàn cảnh kinh tế. Có ý tranh cãi cho rằng nếu như con người không có đầy đủ tiền bạc hoặc phải sống trong điều kiện tồi tệ, nếu như họ không có hy vọng thì họ sẽ trở nên xấu xa, và cách để có thể thay đổi họ chính là những chương trình viện trợ kinh tế song song với những cải cách của xã hội. Có một sự thật trong vấn đề này. Nếu một người thoát khỏi cảnh nghèo đói và được ban cho niềm hy vọng, hành vi thường ngày của anh ta cũng có thể thay đổi theo, nhưng tấm lòng của anh ta thì không. Đức Chúa Trời đem dân của Ngài ra khỏi sa mạc, đưa họ vào trong vùng đất đượm sữa và mật. Họ đã may mắn có được tự do, có cơ hội và mọi nguồn phước hạnh mà họ có thể tưởng tượng ra. Nhưng những điều này cũng không làm thay đổi tấm lòng của họ. Quý vị không thể xóa đi những vết nhơ của tội lỗi trên tấm lòng của con người chỉ bằng việc thay đổi hoàn cảnh của một con người được. Tôi có thể hiểu tại sao một số người có thể cho rằng đi đến nhà thờ, cầu nguyện hay đọc kinh thánh có thể thay đổi tấm lòng của họ. Nhưng lại một lần nữa, Kinh Thánh Cựu Ước nói rõ ràng, mặc dầu những điều này có thể dẫn đến một số thay đổi trong cách xử sự, nhưng nó sẽ không làm thay đổi tấm lòng của con người đâu. Trong lịch sử của thế giới, đã từng có một con người mộ đạo hơn ai hết cả quốc gia Israel, và là một trong những người Do Thái tận tâm nhất trên thế giới. Trong tâm trí mình, tôi biết rằng luật pháp Đức Chúa Trời là tốt lành, nhưng tôi lại thấy lòng tôi lại kéo sang một con đường khác. Vì vậy, khi tôi muốn theo đuổi luật pháp của Đức Chúa Trời, tôi lại nhận thấy rằng mình đang đi theo một hướng khác. Đó chính là những lời của sứ đồ Phao-lô được viết trong Roma đoạn 7, từ câu 22 đến câu 23. Tôi chỉ đang diễn dịch lại ý của ông. Phao-lô đã dồn toàn bộ tâm trí của mình vào việc theo đuổi một đời sống tinh kính, nhưng lại nhận thấy giống như đang đẩy một hòn đá lên trên một ngọn đồi vậy. Luật pháp không có năng lực để làm thay đổi ông. Ông bị choáng ngợp bởi những xu hướng hiện tại trong tâm trí của mình. Cha mẹ thường gặp khó khăn đối với con cái. Họ nuôi dạy chúng trong một kỷ luật của gia đình có nền nếp. Họ tắm chúng trong vật chất và đem chúng đến nhà thờ để cung cấp cho chúng một phương thuốc tốt của chương trình tôn giáo. Sau đó, họ được báo động để nhận ra rằng vẫn có khuynh hướng hiện hành trong con của họ khiến chúng đi sai đường. Và khi họ nhận thấy như vậy, thì họ thốt lên rằng, tôi có thể làm được gì đây? Có lẽ chúng ta nhìn thấy những điều đấu tranh y như vậy trong chính bản thân của chúng ta, phải không? Số một chấn thương lớn hay một vụ tai nạn hoặc một kinh nghiệm suýt chết nào đó là những điều rất là kinh khiếp. Quý vị nhận thấy rằng mình cần phải thay đổi và đi vào một con đường khác. Nhưng khi thử, quý vị lại nhận thấy rằng mình đang chống lại với những cách sắp xếp hiện hành của linh hồn mình. Hoặc có lẽ khi quý vị bắt đầu đi đến nhà thờ và đọc kinh thánh, quý vị mong rằng những điều đó sẽ thay đổi đời sống mình. Nhưng sau đó, quý vị lại ngạc nhiên rằng những xu hướng hiện tại của linh hồn quý vị đối với những ích kỷ, kiêu căng, ham muốn và tham lam lại mạnh mẽ như trước kia. Vậy câu hỏi lớn chính là làm thế nào để tấm lòng của chúng ta có thể tiếp nhận luật pháp của Đức Chúa Trời? Nếu có thể tìm ra câu trả lời, chúng ta sẽ khám phá ra bí mật của sự thay đổi thật sự và lâu dài. Và chính Đức Chúa Trời đã trả lời câu hỏi đó trong Jeremy đoạn 31. Để ý, quý vị sẽ thấy Đức Chúa Trời đã phán rằng ta sẽ đặt luật pháp ta vào lòng chúng nó. Jeremy đoạn 31 câu 33. Kinh Thánh Cựu Ước cho thấy không cần biết quý vị đã cố gắng nghe như thế nào thì vẫn không có bất cứ phương cách nào để quý vị có thể sắp đặt lại tấm lòng của mình với luật pháp của Đức Chúa Trời cả. Vì thế, Đức Chúa Trời đã phán, ta sẽ làm những gì các ngươi không có khả năng làm, ta sẽ chép luật pháp ta vào lòng của các ngươi. Đức Chúa Trời cũng đã hứa tương tự như vậy với tiên tri Ezechiel. Trong Ezechiel đoạn 36 câu 26, ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi và đặt thần mới trong các ngươi. Từ chuyên dùng cho vấn đề này chính là sự tái sanh, có nghĩa là Đức Chúa Trời thay đổi điều mà tâm trí của chúng ta hiện đương hướng tới, và khi Ngài làm điều đó, chúng ta sẽ nhận thấy điều gì đó tận sâu bên trong rằng chúng ta muốn biết về Chúa theo cách mà chúng ta đã không muốn biết về Ngài trước đây. Quý vị có lòng khao khát và mong muốn về lời Chúa, quý vị sẽ thấy mình gần Chúa hơn và trở nên đáp ứng lại cùng Đức Chúa Trời. Hình ảnh minh họa hay nhất mà tôi biết về đời sống mới trong tâm trí của chúng ta chính là cách mà một sự sống bắt đầu, mà móng sống đến một cách bí mật, bí ẩn, tuyệt vời và sự sống được hình thành. Chuyện này xảy ra trong tức thời. Ẩn giấu trong thân thể của một người phụ nữ là sự sống mới, và đây là một điều hết sức kỳ diệu. Vào thời điểm ấy, người nữ có thể không nhận thức được điều đó. Những ngày kế tiếp, cô ấy vẫn đi làm và dường như mọi thứ vẫn bình thường. Nhưng vài tuần sau đó, cô nhận thấy có điều gì đó thay đổi ở bên trong mình. Cô không hoàn toàn cảm thấy giống như trước nữa và bắt đầu tự hỏi, liệu tôi có thể mang thai không? Đó là cách thức mà một sự sống mới bắt đầu, và cũng là bức họa tuyệt đẹp về một đời sống mới trong tấm lòng của một con người bắt đầu như thế nào. Đó là công việc trực tiếp của Thánh Linh để cấy hạt giống sự sống thuộc Đức Chúa Trời vào trong tâm trí của chúng ta, và điều đó có thể xảy ra hoặc có thể không. Không có điều gì ngăn giữa hai điều này cả. Nó có thể xảy ra cho quý vị và quý vị thậm chí không hề hay biết. Nhưng giống như sự mang thai khác, cuối cùng điều này cũng sẽ bày tỏ ra. Sự ăn năn và đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ là bằng chứng vô hình đầu tiên của một đời sống mới đến từ Đức Chúa Trời. Nhưng tất cả đều bắt đầu với việc Chúa biến đổi tấm lòng. Đây là điều mà Đức Chúa Trời đã phán hứa cùng Jeremy. Ta sẽ ghi luật pháp ta vào lòng chúng nó. Ngài sẽ mang sự thay đổi bề trong vào những điều mà tâm trí mỗi người đang hướng đến. Mong muốn một chương trình hay một kế hoạch để thay đổi tấm lòng của mình đối với chúng ta là lẽ tự nhiên. Có người đã nói, thưa ông, xin hãy nói một cách đơn giản, xin ông cho tôi biết 5 bước để thay đổi dài lâu và tôi sẽ thử 3 trong số chúng. Nhưng sự thay đổi dài lâu là điều gì đó mà Đức Chúa Trời làm. Chúa phán rằng Ngài sẽ làm cho chúng ta những điều mà chúng ta không thể tự làm được. Đây là lý do tại sao David lại cầu nguyện, xin tạo nên trong con tấm lòng trong sạch. Vua nhận ra phương cách duy nhất để thay đổi là nhờ Chúa thay đổi ông. Đây là điều Đức Chúa Trời hứa sẽ thực hiện trong giao ước mới. Có lẽ quý vị nhìn lại và xem Đức Chúa Trời đã hoàn thành việc này trong đời sống của quý vị như thế nào. Và đối với quý vị, điều này thật tuyệt vời, phải không? Có một khoảng thời gian, quý vị không đáp ứng lại cùng Đức Chúa Trời. Quý vị đi đến nhà thờ. Nhưng đối với quý vị, dường như điều này chẳng có ý nghĩa gì cả, toàn bộ chỉ là hình thức bên ngoài mà thôi. Nhưng khi có những thứ bắt đầu thay đổi tận bên trong của quý vị sẽ chỉ biết rằng mình có một niềm khao khát mới về Đức Chúa Trời. Quý vị nhận thức được nhu cầu và mong muốn được thanh tẩy. Quý vị sẽ không sao lý giải được điều này. Quý vị sẽ không nhận biết được nó ngay chính lúc nó xảy ra. Nhưng đời sống cho Đức Chúa Trời thật đã được cấy vào trong tấm lòng của quý vị bởi năng quyền của Đức Thánh Linh. Điều đó đã xảy ra cho quý vị chưa? Trong chính phần cốt lõi của bản thể mình, quý vị có hay không sự khao khát và mong muốn theo đuổi Đức Chúa Trời? Mong muốn đó là những điều mà Đức Chúa Trời đã đặt để bên trong tấm lòng của quý vị. Ngài đang làm trọn lời hứa của mình và đang thay đổi tấm lòng của quý vị. Chưa từng có ai phán một cách mạnh mẽ về tình trạng của tấm lòng con người hơn chính Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng ta. Ngài phán trong Mác đoạn 7 từ câu 21 đến câu 23 rằng: Vì thật là tự trong, tự lòng người mà ra những ác tưởng, sự dâm dục, trộm cướp, giết người, tà dâm, tham lam, hung ác, gian dối, hoang đàn, con mắt ganh đố, lộng ngôn, kiêu ngạo, điên cuồng. Hết thảy những điều xấu ấy ra từ trong lòng thì làm cho dơ dáy người. Có một lần nọ, một người đàn ông thông hiểu tôn giáo sâu sắc, có tên là Nicodem, đã đến trò chuyện cùng Chúa Giêsu. Chúa Giêsu biết rõ vấn đề máu chốt của ông là ông cần có một tấm lòng mới. Cuộc đời của Nicodem là những nỗ lực cố gắng để làm vui lòng Đức Chúa Trời. Và Chúa Giêsu phán, ngươi phải sanh lại. Nicodem chỉ ra rằng, với một người trung niên thì làm sao mà trở lại lòng mẹ cho được. Nhưng Chúa Giêsu giảng cho ông hiểu rằng, Ngài không đề cập đến sự sanh thuộc thể, bàn là về mặt thuộc linh. Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt, hễ chi sanh bởi thánh linh là thần. Đức Thánh Linh có thể làm những việc mà Đức Chúa Trời đã hứa thông qua tiên tri Jeremy và ban cho Nicodem một tấm lòng mới. Nicodem cần đến công việc của Thánh Linh bên trong để làm thay đổi những điều tâm trí ông đang hướng đến. Kết quả là một tấm lòng ăn năn và tin kính sẽ khiến ông trở nên người đi theo Chúa Giêsu đến suốt đời. Khi chúng ta ở trong sự hiện diện của Đấng Christ, những gì nơi tấm lòng sẽ là chính chúng ta. Nói cách khác, nếu Đức Chúa Trời đã cấy một đời sống mới trong tấm lòng của chúng ta, thì ước muốn lớn lao và sâu đậm nhất trong tấm lòng của chúng ta sẽ được đáp ứng. Trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ trở nên người mà mình hằng mong muốn, và cho đến lúc ấy, sẽ có một quá trình tăng trưởng mạnh mẽ theo khuynh hướng đó. Nếu những khuynh hướng hiện tại của tấm lòng chúng ta đang hướng về tội lỗi, thì những gì trong tấm lòng của quý vị cũng vẫn chính là quý vị. Một trong những câu tuyên bố đáng sợ nhất trong Kinh Thánh là khi Đức Chúa Trời phán trong Khải Huyền đoạn 22 câu 11. Kẻ nào không công bình, cứ không công bình nữa. Kẻ nào ô uế, cứ còn ô uế nữa. Về lâu dài, tấm lòng của chúng ta sẽ lại có những ham muốn. Vậy tâm trí của quý vị đang hướng vào những điều gì? Vấn đề của tấm lòng con người chính là bị bôi nhơ bởi tội lỗi. Nhu cầu cấp thiết là luật pháp của Đức Chúa Trời được chép vào trong tấm lòng của mỗi người. Không chỉ là sự tể trị bên ngoài mà thôi, nhưng còn là những khao khát tận bên trong nữa. Nhưng bản thân của chúng ta không thể tạo nên sự thay đổi trong tấm lòng của mình được. Chỉ duy Chúa, Đức Chúa Trời mới có thể ghi luật pháp của Ngài vào trong lòng của chúng ta mà thôi. Đây chính là công việc của Thánh Linh, đôi khi được nhắc đến như là sự tái sanh. Nếu quý vị muốn tấm lòng của mình được thay đổi, hãy trình dâng tấm lòng của mình lên cho Đức Chúa Trời. Có thể quý vị sẽ có khả năng thay đổi hoàn cảnh, thậm chí cả hành vi của mình, nhưng quý vị không thể thay đổi những xu hướng đang tồn tại trong tấm lòng của mình được, vì chỉ một mình Đức Chúa Trời mới có thể làm được điều đó mà thôi. Chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Cha quyền năng, con thừa nhận rằng nếu không có Thánh Linh của Ngài, có lẽ con sẽ không yêu Chúa hay khao khát Ngài. Vì thế, con cảm ơn Chúa vì Ngài đã đặt để trong tấm lòng của con khao khát chân thật để sống làm vinh hiển danh Ngài. Xin làm sâu đậm hơn lòng khao khát trong con. Xin làm con mạnh mẽ những ước muốn được đi theo Ngài trong đời sống của đức tin và sự vâng phục. Xin nuôi dưỡng đời sống mà Chúa đã cấy trồng ở trong con. Con cảm ơn Chúa vì cùng với những sự tể trị trong luật pháp Ngài và bởi quyền năng của Thánh Linh Ngài, Chúa cũng đã ban cho con niềm ao ước được vâng phục và năng lực để theo đuổi niềm ao ước ấy. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.